This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tổ quốc vẫn thân tang, mây che phủ đầu. Thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu, hàng vạn nhà ra cho ra khói bốc cao trời, hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm, hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ xa xóm xa thôn, gốc mà xa lũy che xanh, xa lũy che xanh, ô hay ô hay.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng ạ. Kính chào anh Dũng Nghiêm và thưa thân kính chào quý khán giả đài Sài Gòn Đà Lạt theo dõi câu chuyện lịch sử và thời sự hàn thông của chúng tôi.
Dạ, chú khỏe không chú?
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Với tình trạng khí hậu sức khỏe, cho dù ngày hôm qua mới bị động đất nhưng mà như vậy là quá tốt rồi. Cho nên cảm ơn Dũng Nghiêm lời hỏi nhận được mỗi tuần và rất là vui.
Vâng, dạ. Kính thưa quý thính giả đài Sài Gòn Đà Lạt, tình hình cuộc chiến Nga-Ukraine vào ngày 9 tháng 8 năm 2024 đã leo thang một cái cường độ mới. Lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2022, thì quân đội Ukraine đã cố gắng phản công vào sâu lãnh thổ vùng Kherson của Nga. Lực lượng tấn công đã sử dụng đến 75 phi cơ tự hành để tập trung đánh vào những mục tiêu quân sự, cơ quan chính quyền của Nga ở vùng Lipet bắc của lãnh thổ Kherson. Cuộc diễn chiến tranh của Nga-Ukraine đã cho chúng ta nhận ra vấn đề chính trị lớn tại Mỹ mà trong suốt tháng 7 vừa qua thì cái chương trình lịch sử và thời sự cũng đã đề cập. Đó là mỗi lần nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, tức là thay đổi chính sách. Vì vậy, có thể vấn đề tiếp theo là mà khi nước Mỹ sẽ thay đổi lãnh đạo qua cái cuộc bầu cử vào tháng 11/2024 sắp tới đây, thì bất kỳ nhà lãnh đạo nào, dù rằng là tổng thống của đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ, cũng phải có cái đối sách với chiến cuộc Nga-Ukraine, và nay đã đi tới cái điểm mà có thể gọi là tắt thở chiến trận, có nghĩa là không thể tiếp tục cuộc chiến được nữa. Mời người lính Phan Nhật Nam nhận định về vấn đề này, thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý khán giả, nếu ở trong tháng 7 chúng ta đã đề cập nhiều khía cạnh của vấn đề khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, tức là nước Mỹ thay đổi chính sách, không phải riêng của nước Mỹ, nó tác động cho cả toàn cầu, cho khu vực Đông Nam Á và cho Đông Dương, cho Việt Nam. Thì bây giờ với cái chủ đề đó, chúng ta chuyển qua tháng 8 là với một cái tình trạng là Ukraine lần đầu tiên tấn công vào ở trong cái phần đất của vùng Kherson, là cái một cái lãnh thổ của nằm ở trong lãnh thổ Nga. Thành thứ từ đó chúng tôi, anh Nhật Nam và anh Dũng Nghiêm đã trình bày đến quý vị một điều, cái hệ quả của cái chuyện tháng 7 là khi lãnh đạo nước Mỹ thay đổi chính sách, có nghĩa là bắt buộc phải xảy ra, cho dù là Cộng hòa hay là Dân chủ, đối với khi mà chiến tranh đang ở cái điểm gọi là tắc thở của chiến trận. Điều này là từ lịch sử, mà lịch sử rất cụ thể là lịch sử Việt Nam mà liên quan đến người Mỹ, tôi xin dẫn chứng. Đó là cái trận Điện Biên Phủ tại Việt Nam giữa lực lượng Việt Minh và lực lượng Pháp, Liên Hiệp Pháp. Nó kéo dài từ tháng 11, bắt đầu khởi đầu từ tháng 1953 và nó kết thúc vào tháng 5 năm 1954. Từ cái điểm lịch sử để cho thấy đến cái chỗ đó, người Pháp cũng như Việt Minh đều không thể nào và tiếp tục chiến tranh nữa. Cho nên người ta mới ngồi nói chuyện ở tại Geneva và bắt đầu nói chuyện và kết thúc vào ngày 20 tháng 7 1954 với một biến cố rất trọng đại đối với Việt Nam, đó là chia đôi đất nước. Cái chuyện mà chia đôi đất nước của ngày 20 tháng 7 1954 là do một hệ quả là khi nước Mỹ thay đổi chính sách như chúng ta đã đề cập, đó là chính sách từ Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Eisenhower cho đến chuyển qua Tổng thống Dân Chủ Kennedy vào 1960. Thì quý vị thấy có một sự chênh lệch là giữa 54 và 60, 4 năm là vừa đúng một nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ. Đối với một đời sống người thì dài, nhưng mà đối với đời sống sinh hoạt của chính trị của nước Mỹ, trong 4 năm từ 54 đến 60 không có nghĩa gì hết. Chỉ là một cái giai đoạn chuyển tiếp từ Cộng Hòa của Tổng thống Eisenhower qua Tổng thống Dân Chủ Kennedy bởi cái biến cố xảy ra ở Đông Dương. Đó là cái trận Điện Biên Phủ với điểm tắc cờ trong tháng 5 1954. Cả Pháp và Việt Minh đều không có thể tiếp tục được. Không có thể tiếp tục nữa. Và không có thể tiếp tục vì sao? Vì nước Pháp đến cả mấy đời thủ tướng, mãi đến đời thủ tướng Mandelbrot của France tháng 7 năm 1954 cũng hứa rằng là sau 30 ngày cầm quyền ông sẽ giải quyết được vấn đề Đông Dương. Tại vì sao ông có được khẳng định như vậy? Tại vì ông đã có liên lạc một cách trực tiếp và cụ thể với là Thủ tướng Châu Ân Lai của Bắc Kinh. Mà Bắc Kinh cũng không muốn yểm trợ, không có thể yểm trợ thêm cho Việt Minh để tiếp tục chiến đấu hay tiếp tục cuộc chiến tranh. Cho nên, trở lại câu hỏi của anh Dũng Nghiêm, và tôi khẳng định lại, bởi vì cuộc chiến Điện Biên Phủ đã đến điểm tắc thở là không thể nào tiếp tục chiến tranh nữa ở giữa Pháp và Việt Minh, cho nên đã có cái hiệp định Geneva ký kết ngày 20 tháng 7 năm 4, phản ánh mục tiêu là khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo từ lãnh đạo của Cộng Hòa sang lãnh đạo của Dân Chủ của Tổng thống Kennedy và Tổng thống Eisenhower và Tổng thống Kennedy. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai cũng trong chiến trường Việt Nam, đó là trận Mậu Thân xảy ra ngày từ đêm 31 tháng Giêng năm 1968 và qua đến tháng 5 năm 1968, phía Cộng sản là mở cuộc tổng tấn công thứ hai, mà lịch sử đã cho thấy cả hai lần đều bị thất bại. Chỉ có một lần duy nhất, chỉ có một thành quả duy nhất là chiếm Huế trong 24 ngày cho từ tháng Giêng năm 1968 cho đến ngày 24 tháng 2 năm 1968, và có một cái tác động quân sự tuy nhỏ nhưng mà có tiếng vang về chính trị rất lớn, là đánh vào tòa đại sứ Mỹ đêm giao thừa Mậu Thân 1968. Trận Mậu Thân để cho thấy rằng Cộng sản đã thất bại đầu, rơi vào cái thành ngữ quân sự mà chúng tôi gọi là tắc thời chiến trận. Tuy nhiên người ta đã đạt đến một cái mục tiêu, tức là ngồi nói chuyện với Mỹ, và Mỹ bắt buộc cũng đạt đến cái mục tiêu mở cuộc hòa đàm Ba Lê vào cuối năm 1968 để bàn chuyện Việt Nam. Nhưng mà lần mở hội nghị Ba Lê 1968 thì nó có một cái nguyên nhân của cái hậu quả, chính là nước Mỹ thay đổi chính sách từ Dân Chủ của Tổng thống Johnson qua Tổng thống Cộng Hòa, đó là ông Nixon. Thưa quý vị, tôi không phải là cái người cứ rảnh rỗi rồi đem chuyện của lịch sử ra là bàn chuyện như kiểu mà nó đọc chuyện Tam Quốc. Nhưng mà thưa quý vị, lịch sử của ai? Lịch sử của Mỹ, lịch sử của ai? Lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, trong tương quan Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng sản và nước Tàu và nước Nga trong thế kỷ vừa qua mà thế hệ chúng tôi để chứng kiến, để cho thấy hai cái cụ thể rất rõ ràng. Đó là chiến trận Điện Biên Phủ tắc thở, không thể nào tiếp tục được trong 1954, cho nên mới có Hội nghị Geneva. Và Hội nghị Geneva sở dĩ có và được thi hành, các đôi nước Việt Nam là do khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo từ Cộng Hòa sang Dân Chủ, từ ông Eisenhower qua Tổng thống Kennedy, và lần thứ hai là năm 1968, là với cái điểm tắc thở của chiến trận, đó là chiến trận Mậu Thân, bắt đầu từ 31 tháng Giêng 1968 và tạm chấm dứt, tạm ngưng cái cường độ vào khoảng mùa hè năm 1968. Tháng mùa hè 1968, phía Cộng sản lại mở lên đợt tấn công thứ hai. Vậy tất cả những cái điều trong chiến trận đó đã bày ra một tình trạng mà chúng ta đang đề cập hôm nay, tức là tắc thở của chiến trận. Và nước Mỹ thay đổi chính sách từ Tổng thống Johnson không tái ứng cử và chuyển giao quyền lãnh đạo nước Mỹ từ Dân Chủ con Cộng Hòa, từ ông Johnson qua ông Nixon. Thưa quý vị, lịch sử chỉ là một màn lặp lại trên đau thương, lặp lại trên đổ vỡ, lặp lại trên cay đắng, lặp lại trên cay nghiệt, cũng lặp lại trong tất cả cái bi kịch và thảm cực của chiến tranh và chính trị. Nếu tháng 7 chúng ta đã đào sâu cái định đề khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, có nghĩa là thay đổi chính sách, thì qua cái đến tháng 8 hôm nay chúng ta đã khai thác tiếp cái hệ quả. Nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, thay đổi chính sách là khi phải giải quyết một chiến tranh đã điểm tắc thở, mà chiến tranh hiện tại đó là chiến tranh Nga và Ukraine đã kéo dài từ tháng 2, đã mở ra từ tháng 2 năm 2022.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì trở lại với cái tình hình tại Việt Nam, tình thế Việt Nam á, với việc mà ông chủ tịch nước Tô Lâm á, được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thay thế cho Nguyễn Phú Trọng đã chết vào ngày 19 tháng 7 năm 2024 vừa qua đó. Thì cái ông Tô Lâm này, theo cái thấy ổng rằng ổng làm theo cái cách của Tập Cận Bình của Trung Cộng, là muốn thâu tóm quyền lực của đảng và nhà nước thành một. Thì thưa chú có nhận định gì về cái người lãnh đạo Tô Lâm của đảng và nhà nước Cộng sản với cái quyền lực là coi như là tuyệt đối này, mà trong một cái cuộc hội thảo chính trị đánh giá ông này sẽ là một cái trần thủ độ mới, thưa chú?
Thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, câu hỏi thứ hai này thật ra đúng là một cái phản ảnh của câu hỏi thứ nhất, mà nó nối dài vì nó chung nội dung và cái tinh thần của câu hỏi thứ nhất. Đó là khi nếu ở câu hỏi thứ nhất chúng ta đã, và trong tháng 7 chúng ta đã đề cập và khai thác và giải thích cái tình trạng khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, thay đổi chính sách. Nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, thay đổi chính sách như thế nào thì tháng 11 năm 2024, hôm nay chỉ còn 3 tháng nữa, thì chúng ta sẽ thấy sự có quyết định đó là từ dân chúng Mỹ, từ Quốc hội Mỹ, từ chính phủ Mỹ với cái người lãnh đạo để được chọn trong cái tháng 11 năm 2024 này. Thì bây giờ trở lại cái tình hình Việt Nam. Nước Việt Nam đã có một ông chủ tịch nước, và bây giờ ông kiêm luôn cả Tổng Bí thư, tức là ông nắm toàn quyền. Nếu chúng ta thấy trong tình hình chiến tranh Việt Nam từ sau 75, để nói cho nó gọn, luôn luôn nó được đặt ở trên ba cái vế, là Tổng Bí thư là người Bắc, Chủ tịch nước thì có thể là người miền Trung, và Thủ tướng là người miền Nam. Thì ví dụ đó là cái hình thái mà Đảng Cộng sản Việt Nam tuy không có một văn kiện thành văn nhưng người ta đã thực hiện như vậy. Như Tổng Bí thư là Lê Dũng, rồi Tổng Bí thư là Nguyễn Văn Linh, là Tổng Bí thư là Lê Khả Phiêu, hoặc là đấy, thì đó là những người Bắc. Rồi Chủ tịch nước là như Võ Chí Công, như Trần Đức Lương, như Lê Đức Anh, đó là Chủ tịch nước. Và Thủ tướng là ví dụ như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, vân vân. Nhưng mà bây giờ cái hình thái đó, cái hình thức đó, nó đã đầy bị vứt bỏ từ cái thời kỳ của Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011. Và với ba kỳ làm Tổng Bí thư, thì bây giờ Chủ tịch nước thì lần lượt từ Nguyễn Trần Đại Quang, rồi đến gần đây là Võ Văn Thưởng, rồi Nguyễn Xuân Phúc đều mất chức hết, và gồm tay và lần lần vào ông Đại tướng Công an Tô Lâm. Cái ông Tô Lâm là cái người mà đã được lập cái thành tích chỉ trong 2 năm 2023 và 2024 đã làm mất chức hai ông Chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc bị miễn nhiệm tham viên năm 2023 và ông Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm vào tháng 3 năm 2024. Hai ông phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam và ông Chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ. Và chưa hết, rồi đến ngoài thường trực bí thư Trương Thị Mai trong tháng 5 2024 mất chức. Thì như vậy Tô Lâm này tại sao mà được thâu tóm quyền, có một khả năng thâu tóm quyền hành như vậy? Thì thưa với quý vị, Tô Lâm đã làm việc dưới quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và làm cái công việc của đốt lò, tức là thanh trừng tham nhũng. Và trong thanh trừng tham nhũng đó, người ta thấy rằng đã có một cái thành tích, và sau khi ông Nguyễn Phú Trọng chết và ông Tô Lâm này thâu tóm quyền hành, là có đến 167.700 cán bộ đảng viên kỷ luật, nhiều người bị xử lý hình sự tức là bị giam nhốt, và con số mà 167.000 mà theo cái thống kê chính thức chắc là còn cao hơn nữa. Thế bây giờ trong cái chiến dịch túc lò này, chỉ trong hai đoạn, trong cái giai đoạn năm 2021 đến 2023 là có 60 người phải từ chức, thì trong đó có cao nhất lặp lại là có Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, tức là Chủ tịch nước. Thành thế những cái chuyện đó nó xảy ra là qua một cái diễn trình đấu đá, là từ công việc gọi là đốt lò, tức là bài trừ tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng đã điều hành và thực hiện từ năm 2012 cho đến 2022, mà với một số lượng là 167.700 cán bộ đảng viên bị kỷ luật, thì đưa đến một cái kết quả là bây giờ có Tô Lâm. Thì bây giờ người ta mới đặt ra câu hỏi, đây là những người ở trong cái một hội nghị chính trị mới gần đây thôi, sau ngày ông Nguyễn Phú Trọng chết và Tô Lâm thâu tóm quyền lực, thì bây giờ với quyền lực như lực tuyệt đối này, đó là theo cái format, theo cái hình thái của Tập Cận Bình ở bên anh Tọ, vừa Tổng Bí thư vừa Chủ tịch nước, mà mở ngoặc đơn Chủ tịch nước đặng Tập Cận Bình thanh toán luôn cả cái người mà cộng sự rất đắc lực và có khả năng của mình, đó là ông Thủ tướng Lý Quốc Cường. Thì còn phía ở bên Việt Nam thì thanh toán luôn cả Trương Thị Mai và Võ Văn Thưởng, là những người coi như thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng, thì những người thân tín của ông Nguyễn Phú Trọng mà bị thanh toán và bị biến đi khỏi diễn trường chính trị, như Trần Quốc Vượng, như Đinh Thế Vinh, Đinh Thế Huynh, thì như vậy là do ai? Thưa với bây giờ kinh nghiệm đã thấy rằng đó là do một tay Tô Lâm. Thì như vậy thì Tô Lâm bây giờ nắm toàn quyền. Nắm toàn quyền như vậy thì những người trong hội thảo là những người chức sắc, những người có học vị, có một cái địa vị chính trị rất cụ thể ở Việt Nam, như ông Nguyễn Quang A là chẳng hạn, thì đặt ra vấn đề với một cái quyền năng như vậy, ông quyền lực như vậy, ông Tô Lâm có thể làm một thành Tân Thủ Đô Việt Nam hay không? Tân Thủ Đô là cái người đã kiến tạo nên Triều Trần, đã tạo nên một cái vinh quang nhất ở trong lịch sử Việt Nam là triều đại nhà Trần của thế kỷ thứ 13 và thế kỷ thứ 14. Thì bây giờ ông Trần Thủ Độ ngày trước đã tiến đến quyền lực bởi những cái động tác vô cùng tàn nhẫn, đó là tu diệt tất cả những tôn thất nhà Lý, đã bắt ông Lý Huệ Tôn là ông vua cuối cùng, ông đã xuống chức rồi phải tắt cổ tự tử và đào hầm chôn sống cả một hệ thống tôn thất nhà Lý, đến nỗi người họ Lý của Việt Nam phải đổi thành họ khác, và có một cái ông mà ông Lý Long Tường, ông là di cư qua thấu ở bên Đại Hàn. Thế Trần Thủ Độ làm những cái việc tất đức tày trời như vậy, tuy nhiên vẫn có công. Đó là lần mà quân Nguyên xâm lấn Đại Việt, thì Trần Thủ Độ nói với vua nhà Trần rằng đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Cái câu nói này nó có nằm trong sử sách, chứ không phải nó nằm trong tiểu thuyết, nó nằm ở trong cuốn tích. Và Trần Thủ Độ đã giữ nước được. Và Trần Thủ Độ đã giữ nước với một cái dựng nên cái triều đại nhà Trần hết sức là vinh quang. Thế bây giờ người ta hỏi rằng cái ông Tô Lâm này đã có đủ hết cả quyền năng, đã đi cái bàn tay đã nhúng máu anh em, nhúng máu từ ba chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đội trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng là Trương Thị Mai đều rơi rụng dưới tay của Tô Lâm hết. Thì bây giờ Tô Lâm với quyền hành như vậy, Tô Lâm có thể làm thành một Trần Thủ Độ hay không? Thì thưa với quý vị, tôi rất đắn đo và để có một cái kết luận rằng chắc là cái nhân sự gọi là Tô Lâm này không có khả năng. Tại vì sao? Tại vì rất rõ ràng, nếu ngày trước Trần Thủ Độ đã nói với vua nhà Trần, đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bề họa đừng lo, tức là chống Tàu ra mặt và chống Tàu thật, chống Tàu có sách lược, chống Tàu bằng cách vận động sức mạnh của Đại Việt để mà chống Tàu trong hai lần thắng quân Nguyên với một danh tướng là ông Trần Hưng Đạo. Thì bây giờ hỏi thử ông Tô Lâm này có đủ quyền lực để nói không với Tập Cận Bình hay không? Thì thưa chắc là không. Vì sao? Vì vừa lên chức, Tô Lâm đi thăm Lào và đi thăm Campuchia. Thì Campuchia người ta đã có tác động gì với cái chuyện viếng thăm của chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm hết? Và người ta vẫn đã khởi công đào kênh đào Phù Nam, và chúng tôi đã trình bày với quý vị ở tuần trước, trong ngày 5 tháng 8 vừa rồi người ta lại khởi công. Có nghĩa rằng Tô Lâm có đi thăm Campuchia với sau cái ngày làm chủ tịch nước và tổng bí thư, thì cái ông chủ tịch, cái ông mà lãnh đạo bên Campuchia là ông Manek Hun Sen, tức là con ông thủ tướng Hun Sen, một người đã cầm quyền đến 40 năm. Thủ tướng Hun Sen đó đã từng là một thiếu tá của quân đội nhân dân ở miền Bắc, nhưng mà đến giờ này Campuchia vẫn là phớt lờ cái giá trị của chủ tịch nước và tổng bí thư Tô Lâm khi lần thăm viếng Campuchia vừa qua. Và người ta đã khởi công đào kênh đào Phù Nam, và kênh đào Phù Nam đó là một cái lưỡi dao đâm vào sau lưng đâm vào ngay cạnh hông của nền văn minh nước vùng châu thổ sông Cửu Long, tức là người ta cắt ngang cái sông Bản Sắc, tức là cái nhánh bên phía Campuchia của sông hậu Việt Nam. Anh tự thưa với quý vị, tôi không phải là người tiên tri, tôi không phải là người bàn những cái chuyện mà bá vơ, nhưng mà qua kinh nghiệm thực tế vừa xảy ra thì đặt ra câu hỏi, Tô Lâm có đủ khả năng của Trần Thủ Độ để xây dựng nước và giữ nước hay không? Thì tôi xin trả lời một cách vô cùng cẩn thận và không thể nào khuất tất được. Nhưng mà rất cụ thể, Tô Lâm không có khả năng với Trần Thủ Độ. Bởi vì cái khả năng duy nhất để chứng tỏ cái năng lực lãnh đạo của mình đó là giữ nước trước cái hỏi tham lam của Bắc Kinh, thì Tô Lâm không có đủ khả năng. Đừng nói về Bắc Kinh, mà ngay nói với Nam Vàng kia, nói với bạn tượng kia, Tô Lâm cũng không có bao nhiêu là trọng lượng. Và cụ thể hơn nữa, Tô Lâm là cái người đã làm một cái động tác phi chính trị rất nguy hiểm, đó là qua Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và đối với pháp luật Đức, Tô Lâm hiện tại vẫn là một cái người phạm tội hình sự bị truy tố theo cái luật pháp Đức. Và Tô Lâm là người đã tạo nên một cái màn ăn thịt bò với ngàn đô la ở tại London để chứng tỏ là mình là tay ăn chơi, mình là tay sành sỏi, thì thật ra chỉ là biểu lộ cái tư chất, cái phẩm hạnh của một anh tướng công an của Hà Nội mà có một cái bằng quái đản gọi là bằng tiến sĩ về an ninh, một cái bằng mà tôi không hiểu rằng nó ở đâu trên thế gian này có một cái tiến sĩ gọi là tiến sĩ về an ninh bao giờ. Anh thử thưa quý vị, tôi xin trả lời để chấm dứt câu hỏi này, Tô Lâm không có khả năng để làm một nhà lãnh đạo lớn cỡ mà Trần Thủ Độ trong lịch sử, thì làm sao mà để đáp được với cái tình hình của thế giới nói chung và thế giới của Đông Nam Á, nó đang từng dây treo sợi tóc, không biết Bắc Kinh sẽ tính toán như thế nào, không biết Mỹ sẽ tính toán như thế nào. Đó là những điều mà tôi tin chắc chắn rằng nó vượt ra khỏi khả năng của một anh đại tướng công an tên gọi là Tô Lâm.
Vâng, cái cách làm của Tô Lâm á, ngoài ra, ngoài theo cái cách của Tập Cận Bình của Trung Cộng như hồi nãy chú cháu mình có nói đó, thì cũng giống như cái cách của lãnh tụ Bắc Hàn là Kim Jong Un đó. Thì cái ông Tập có nhiều câu hỏi rằng liệu sau này Tô Lâm sẽ trả lại cái chức chủ tịch nước cho một người nào đó, chẳng hạn như Đại tướng Lương Cường. Nhưng mà giống như ông Nguyễn Phú Trọng trước đây cũng đã kiêm nhiệm hai chức vụ Tổng Bí thư cũng như Chủ tịch Nhà nước, giống như hồi mà Trần Đại Quang mất đi đó. Nhưng mà sau đó ông Nguyễn Phú Trọng đã trả lại chức chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà thưa quý vị, lúc đó thì Nguyễn Phú Trọng sức khỏe, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó sức khỏe không được tốt lắm, ông không có đủ sức để mà đảm nhiệm hai cái chức vụ cùng lúc, cho nên ông phải nhường lại cái chức chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng mà ông Tô Lâm này thì ông còn trẻ, ông chỉ mới 67 tuổi thôi, và ông cũng có ý muốn thâu tóm quyền lực bằng cách là đưa những cái đàn em, những cái người thân tín nhất xung quanh mình ở trong Bộ Chính trị cũng như là trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thì chúng ta hãy chờ xem cái diễn biến tiếp theo như thế nào. Mình không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không chú? Và
vâng, được. Hôm nay chúng ta nói đi cho cùng, chúng ta ở Mỹ thì chúng ta có ở Hà Nội đâu. Mà vâng, ở Hà Nội cũng chưa chắc là biết là cái ông Tô Lâm này ông sẽ làm được cái gì, không làm được những cái gì. Đó là cái đó là tương lai rất gần đây để thấy mà thôi.
Vâng, cảm ơn chú Nguyễn Nhật Phát Cho Sơ. Cảm ơn chú nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự. Xin chúc chú cũng như quý khán giả thật nhiều sức khỏe và có một ngày thật an vui, thưa chú.
Vâng, cảm ơn chú Kiêm và xin kính chào quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự vào tuần sau.
Trên con đê phơi xác chết phanh thây.
con sông trôi xác chết lưng lờ, trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác trên vai, chén xác trên vai.